Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ Tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ Hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ Bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng bài đầu tiên về kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về kinh này.
Thưa các bạn anh chị thân mến, là mình đã nghe một cái phần về cái thân thể của Đức Lục Tổ Huệ Năng, là cái người tổ thứ 6 của dòng thiền bên Trung Hoa đó. Thì ngày hôm nay thì Thầy xin nói tiếp, là bởi vì đây là lúc mà đang nói tới cái chuyện Ngài Huệ Năng đi học đạo rồi bị tổ sư thử thách. Thì Ngài Lục Tổ đó mới đi xuống cái chỗ mà dạ gạo đó, cái chỗ mà mình gọi là cái chỗ mà làm việc cho mấy cái người mới bắt đầu vô làm việc đó, rất là nặng nhọc để mà tới đó mà làm việc. Thì rất là tội. Nhưng mà rồi có một ngày nào thì Ngũ Tổ đó, là Hoàng Nhẫn đó, mới nói về Lục Tổ, tức là Huệ Năng lúc đó là Ngài chưa làm Lục Tổ. Thì nói về Huệ Năng rằng là con có biết rằng là ta đuổi con xuống như vậy đó là bởi vì ta muốn tránh là những người khác họ tới đố kỵ con có biết như vậy không? Ngài Huệ Năng nói dạ con biết là cái dụng ý của Ngài, cho nên con ở đây con làm mà con không muốn lên trên giảng đường để nghe kinh, hay là con không muốn lân la gần những cái chỗ mà người ta có thể dị nghị vân vân. Thì một ngày nọ đó thì Ngũ Tổ mới kêu tất cả môn đồ tới lại và nói rằng ta nói cho các con biết đó, sanh tử là cái việc rất là lớn, bởi vì người nào cũng có sanh cũng có chết cả. Các ngươi đó cả ngày chỉ cầu phước điền mà không cầu cái chuyện thoát khỏi cái biển sanh tử. Nếu mà mình mà mê muội cái tánh Phật của mình á, thì làm sao mà có thể cứu được dù mình có phước cho nhiều. Cho nên Ngài nói như vậy rồi thì tất cả đại chúng đều giật mình kinh hãi cả, bởi vì là không biết tại sao mà tổ sư mà tự nhiên ngày hôm nay mình nói là cái chuyện đó là sanh tử. Thì cái bạc biển bạc chuyện sanh tử, tức là cái sống cái chết của mình á, thì mình khi mình sống, ít khi người nào mà nghĩ tới chuyện chết lắm. Các bạn tự hỏi lòng mình, ai muốn chết nó không? Nhưng mình nghĩ tới cái chết không? Nhiều khi mình cũng không nghĩ tới cái chết. Nếu mình ở trong cái chỗ mà nó sung sướng cực kỳ thì thường thường mình là càng không nghĩ tới cái chết. Nhưng thường thường là mình nghĩ tới cái mất. Mình sợ mất cái chi bạn biết không? Không phải mất mạng, mà là mất đồ đạc, mất tài sản. À, mà mình mà lên chuyện mà chức vụ mà càng cao thì mình sợ mất danh. Mà bình thường mình nói chuyện với người ta đó, mà mình đã có danh có vọng rồi thì mình là sợ mất mặt. Đó. Rồi nếu mà mình làm chung với người này người nọ đó, mà họ giỏi hơn mình đó, thì mình sợ mất ăn. Tức là họ ăn đi cái chuyện mình compete thì mình, họ tránh thì mình mất ăn. Nhiều khi là cái mất màng nó không có nhiều bằng. Bởi vì cái mất màng đó là cái chuyện mà khó khăn vô cùng, vì nó không có dễ gì mất màng được. Mất màng là cái chuyện trong đời của mình nhiều khi mình thấy khó, nhưng mà nhiều khi bình hoàng bạn, bình hoàng bây giờ rất dễ mất mang. Nhiều cơn bệnh á, mình thấy đó là đùng một cái, tại ra chỉ 1-2-3 tháng sau thì họ đi mất. Mà cái đó là một cái điều mà tại sao mà tổ sư nói đó, ấy đời nó quá chừng này, nó vô thường lắm đó. Nếu mà các con đó mà không hiểu cái bản tánh của mình, mê muội cái bản tánh mà mình chỉ cầu phước thôi đó, thì làm sao mà giải thoát khỏi cái sinh tử, tức là mình chết rồi mình đi về đâu có biết không? Đại khái là Ngài nói như vậy. Rồi tổ sư mình nói như vậy, bây giờ các con là hãy đi về đi. Rồi mọi người đó, mình qua cái trí huệ của mình, dùng cái bát nhã của bổn tánh đó, mà làm bài kệ đem cho ta coi. Nếu mà hiểu rõ cái đại ý của cái bài kệ đó, hiểu rõ cái bản tâm đó, thì ta truyền cái pháp cho người để làm tổ thứ 6. Cho nên các người phải mau mau về nhà, không được chậm trễ, về phòng không được chậm trễ. Rồi phải làm sao đó mà viết cái bài kệ cho lại. Nếu để tâm mà suy lượng độ lượng thì không được ích lợi gì đâu, tổ sư nói. Người mà thấy tánh khi nghe pháp rồi thì thấy liền. Chứ còn không phải là ngồi mà suy nghĩ lật từ điển, đi lên online, rồi qua Google, rồi qua nghĩa là Asri, hay là đủ thứ vô Wikipedia tìm trải đáp cũng được. Đại khái như vậy, mà phải làm sao mà thấy tánh, nói liền, viết ra liền. Nếu được như vậy thì dù cầm đao sông trần cũng đặng thấy tánh. Tức là nếu mình thấy tánh mình biết thì mình nghe mình hiểu rồi, không cần phải là phải làm luận văn này nọ đủ cả. Thì ngài nói như vậy, đây là lần đầu tiên mà ngài tự nhiên lên cái chỗ thuyết pháp mà ngài nói như vậy, thì tất cả đại chúng là kính đồng đó, người nào cũng giật mình hết, không hiểu là tại sao mà tổ sư nói như vậy. Nhưng mà mọi người đều nghe lệnh lui về cả, thì họ mình nói với nhau rồi bây giờ đó mình phải quay lại qua sao, tại vì đó nếu mà mình nặng óc mà mình làm cái bài kệ thì là trật rồi, đâu có được. Bây giờ mình quay lại trong cái nhóm mình, trong tất cả các chư tăng tu hành thì mình quay thử là cái người nào mà giỏi nhất đâu. Mình làm sao mình có thể viết cái bài kệ hay như ông thầy mà giỏi nhất ở đây được? Thì ông thầy đó mà giỏi nhất ở đây là Thượng Tọa Thần Tú. Ông này làm giáo thọ, tức là làm một cái vị thầy dạy các thầy khác. Thì chỉ có ông thầy này đó, thì ông mình giác ngộ cho con mình chứng tập riêu hay làm sao? Thì mấy vị tăng thì họ xôn xao bàn tán như vậy. Mà các bạn cũng biết mà tưởng tượng đấy, nếu mà cái chỗ 50 người thì mình nói chuyện gì chắc là cũng không còn bao nhiêu. Nhưng mà cái chỗ này 3.000 người tăng chúng, mà họ xôn xao tối họ đâu còn ngủ liền đó bác. Vô nằm trong mùng họ nói chuyện qua, nói chuyện về không là mình thấy là đã xôn xao, kinh khủng rồi. Náo động lên cả luôn. Thành ra là không có người nào là muốn làm bài kệ cả. Tại vì họ nói bây giờ làm gì? Bây giờ ông thầy mà giỏi nhất của mình á, tức là ông thầy thần tú đó, ông giỏi nhất hơn mình, bây giờ mình làm chi? Và mình mà suy nghĩ là trật. Cho nên đại chúng người nào cũng vậy đó. Thôi lui ra, rồi mình cứ chờ cái ông thầy mà cao ông thần tú ông làm gì đó để cho ông làm cho mình tiền hô hộ ông được rồi, mình nghĩa là mình phù hộ thêm được rồi. Thì bây giờ đó cái ông thần tú đó, tức là vị thầy mà thầy trưởng đó, thầy cả đó, mà mình gọi là cái thầy cả mà có mà đi dạy lại mấy thầy khác đó, thì thường thường các bạn biết đó là ngài Hoàng Nhẫn đại sứ đó, khi mà ngài giảng thì ngài giảng lần thôi, nhưng mà còn lại thì dạy giải thích kinh điển này nọ sao là ngài thần tú đứng ra làm dạy cả. Thì đương nhiên là ngài giống như là một cái người mà trưởng thượng rồi, người mà mình gọi là đầu đàn rồi đó. Thì bây giờ ngài thân tủ mình ngồi nghĩ thầm, trời đất ơi, không ai mà trình kệ cả. Vì họ nghĩ là tôi là cái ông thầy giáo thọ, bây giờ tôi phải trình kệ cho hòa thượng, cho sư phụ. Nhưng mà nếu mà trình á thì không biết làm sao mà trình bây giờ đấy. Nếu không trình á thì hòa thượng đâu có biết là mình có cái ý nghĩa sâu càng ra sao. Mà mình trình cái bài kệ đó mà được pháp thì tốt, mà mình cần làm sao mà sư phụ hiểu mình là hiểu pháp được rồi, mình không cần cái ngôi tổ sư. Nhưng mà mình không trình thì không được, mà trình thì lên mình lại sợ người ta hiểu lầm là mình dành cái ngôi tổ. Chà, khó hiểu như vậy, khó xử ghê. Thì bây giờ cũng giống như người phàm mà mong đoạt cái ngôi thánh mà mình trình kệ như vậy thì là nhiều khi người ta hiểu lầm thì cũng phiền lắm. Thôi thì chi bằng đó, thôi à, thiệt khó xử. Ông nói như vậy rồi thì ông pacing là ông đi bộ, ông đi đầu này, tới phòng này, đầu kia, đi vô đi ra, đi vô ra, mà nó khó quá. Không biết làm sao, tại vì mà trình kệ đó thì lại sợ người ta hiểu lầm. Mà không trình đó, thì làm sao mà tổ sư biết ý. Rồi, bây giờ thầy muốn xin ngừng đây chút xíu đó. Thì thưa các bác, cái người đó mà hiểu tánh, hiểu Phật Pháp, mà hiểu tánh, thấy tánh rồi, chắc là họ sẽ không có bị cái anxiety, không bị cái sợ hãi, không bị cái lo âu. Mà cũng không bị cái kiểu mà thuộc ra thuộc vô. Tại vì họ đã thấy tánh, họ tự nhiên họ vô ủy, vô ngại. Mà cái đó là đức tánh mà của tất cả các vị mà giác ngộ thông thường, họ vô ngại. Nhưng mà không thấy tánh thì mình hữu ngại, mình ô, mình sợ cái này, sợ cái đủ thứ cả. Thì các bạn biết sao không? Bạn ở trong cái chùa đó, là vì cái chùa này đó, nó là cái chùa mà nổi tiếng, cho nên đó, có rất nhiều người đó, họ tới đó, họ vẽ lên trên tường những cái bức tranh thiệt là đẹp, rồng bay phượng múa. Hay là họ khắc những cái bộ kinh ở trên tường, nó làm cho cái chùa nó rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Thế còn cái chùa mà chùa nhỏ thì không có cái hình gì cả, không có tường gì nữa. Thế nên cái chùa lớn, rất là trang nghiêm, đủ cả. Thì cái chùa này lớn thì là có cái bức tường đó, nó vẽ hình của cái kinh Lăng Già, là vẽ rất là đẹp, vẽ cái hình, cái họa đồ chỉ cái sự kể truyền của năm vị tổ sư hồi xưa để lại. Thành ra đó là nó rất là đẹp chỗ đó. Thì ngài thần tú đó, sau khi mà đi bộ, đi vô, đi ra, lên, đi xuống, đi lên, đi lui, tới rồi đó, thì trong người toát mồ hôi cả rồi, không biết làm sao cả. Thì thấy cánh khuya bây giờ đã tới nơi, tới giờ rồi, khuya khoắc rồi mà không ấy nữa, không nhận nài được nữa, cho nên Ngài không biết làm sao. Ngài cảm thấy rằng trong lòng mình nó khó khăn quá. Bây giờ đó, 4 ngày đã qua rồi mà trong lòng mình vẫn chưa tìm được, và trong cái cánh thanh tịnh thanh vắng này đó thì lòng mình là càng sôi sục thêm. Nhưng mà 4 ngày đã qua rồi các bạn, mà 13 phen, tức là 13 lần đó, là muốn đến trình kệ mà cũng không dám trình kệ vì sợ quá. Ô chà, dễ sợ chưa các bạn thấy đó. Thì nội chứng đó là mình biết là Ngài chưa giác ngộ đấy mà. Tại vì cái người gì mà sợ mà toát mồ hôi như vậy. Đấy, cuối cùng cả đó thì Ngài mới nhớ lại cái bức tường hồi nãy đó các bạn. Thì Ngài mới tới đó, tới bức tường đó. Thì bây giờ có cách, bây giờ mình cứ viết đài đến cái tường đó đi. Nếu mà tổ sư mà thấy đó, mình nói ô cái bức bài kệ này giác ngộ rồi thì mình ra mình nhận. Mà nếu mà nói không đó thì cũng mất mặt. À, các bạn thấy cái chuyện mất mặt là dễ sợ chứ, mất mạng chứ dễ sợ, là mất mặt là dễ sợ lắm. Cho nên là cái lúc mà cánh ba đó là khoảng 12 giờ đêm đó các bạn, thì Ngài thần tụ này mình cầm cái ngọn đèn cây nhỏ nhỏ, bên tay kia cầm cái viết, rồi mình đi tới mình chấm mực vô viết đó, mình viết cái chữ lên trên cái tường: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sự nhà trần ai. Có nghĩa là cái thân của tôi giống như cái cây bồ đề, còn cái tâm của tôi đó nó giống như thực là cái đài, tức là cái khuôn kính đó, khuôn cái kính, cái gương, cái đài gương đó, tức là cái gương có cái đài đó, tức là có cái mà mình giữ cái hướng đó. Thời thời thường phất thức có nghĩa là lúc nào tôi cũng lên phủi sạch bụi cả đó, đừng có để cho bụi trần vướng lại. Thì cái bài kệ ý nói rằng đó là cái tâm đó thì như là cái gương sáng đó, nhưng mà cái thân thì như là cái bồ đề vậy đó. Cho nên mình làm sao mình làm cho cái gương nó sáng lên đó, đừng có để bụi trần thôi, chẳng có gì đó. Thì Ngài nói tới cái gì? Ngài nói tới cái cách tu hành đó. Thì lúc nào mình cũng là phải cố gắng dùng công, mình chùi cái gương cho sạch thì cái tâm mình nó sáng lên, tâm mình nó sáng đó, không còn chuyện bụi gì cả. Thì tôi đúng rồi. Thì trong này đó nó chỉ có một cái chữ là không được giải thích, là cái thân thì bồ đề thọ, thân là cái bồ đề. Nhưng mà thân thì cái bồ đề thì không làm gì về cái thân cả. Thì tại ra cái thân nó không có được vuông bôi gì cả. Tức là cái thân không nghe nói chuyện tập luyện gì cả, nhưng mà nói chuyện cái tâm thôi, tâm là chùi cho sạch. Nhưng mà các bạn thấy đó là một cái kiến giải mà rất là cao siêu, nói rằng là mình phải chú ý vào cái tâm của mình đó, mình phải phủi sạch bụi đi. Thì nếu các bạn mà hiểu được cái lịch sử đó của cái sự tiến hóa Phật giáo mà tới thời đó, thì các bạn mới cảm nhận được cái sự vĩ đại của bài kệ này. Vì sao vậy? Vì con người ta đó là chỉ tu phước mà thôi, chỉ hướng ngoài tu phước, cầu phước. Không ai mà nói là bây giờ đó là những cái tâm của mình nó trống sáng cả. Gần đây thầy có đứa học trò nhỏ của thầy đó, nó nói với thầy như vậy. Các bạn nói là con rất thích chơi video game, và con bây giờ mỗi ngày mà con cảm thấy là con bỏ thêm một giờ đồng hồ nữa thì con lúc nào còn thắng cả, chứ con có lúc thắng lúc thua. Thầy hỏi nói như vậy là con chơi game một ngày bao nhiêu giờ? Thì nói con chơi khoảng 4 giờ đồng hồ. Thì nói ủa, 4 giờ con lấy tôi ra mà con chơi 4 giờ? Thì trẻ ra là nó chơi bóng đêm không cả, 1-2 giờ sáng mới ngủ. Thầy mình ngạc nhiên lắm, thầy mình nói con ngủ như vậy mà con sao con sống được, sao mà con khỏe được? Thì tại đó là nó ngủ ngay cái đêm đó, kiểu như vậy đó. Nhưng mà thầy hỏi câu hỏi kế tiếp của thầy đó là thầy nói nếu mà như vậy thì con nghĩ về cái giá trị về cuộc sống, nó nói không được nữa bạn. Tại nó không thấy được cuộc sống của nó, nó thấy được cái cuộc sống trong video game này, nó đánh nhau như thế này thế nọ, thì nó có rất nhiều bạn bè ở trên cái video game. Tại nó có cái máy để nó nói chuyện vô trong cái video game đó bạn, nó chuyện nhau, nó liên lạc, nó chuyện này nó đủ thứ cả. Thì nó rất là hay, nó chuyện đủ tới mọi người cả. Nhưng mà cái thế giới của nó là cái thế giới ảo ảnh, cái thế giới mà mình thấy là nó không có ra ngoài thấy mặt trời, bắt tay người ta nói chuyện thân mật được, mà nó ở trong cái thế giới mà mình gọi là cyberspace, thế giới của cái ảo ảnh, của không gian mà điện tử. Và do đó đó mà bây giờ nói cái chuyện đó là người ta chỉ nhìn bên ngoài thôi đó, mà làm sao mà thầy nói về em đó là nhìn vào bên trong được để mà sửa đổi cái đạo đức được? Ồ, khó quá. Nếu nói như vậy thôi thì cũng chưa hay nữa bạn. Thì thầy gần đây thì ở bên Đài Loan thì có một cái bữa ăn đó, thì thầy có mời một cái ông thật sự lớn tuổi mời, thì họ là một cái người đánh cá, họ có nhiều chiếc tàu làm đánh cá tới. Thì thầy mới hỏi ông là ông nghĩ như thế nào về cái giá trị nhân sinh, tại vì ông đánh cá mà. Thọ giả trị nhân sinh là cái nhà, tại vì thầy chưa nói cái giả trị ở biển cả làm sao, họ trị nhân sinh làm sao. Ông chân hững, tại vì ông không ngờ thầy hỏi câu như vậy đấy. Ông nói, ôi tôi chỉ biết đánh cá, tôi chỉ biết là sắp xếp kế hoạch này nọ để mà đi đánh cá, đi làm này nọ thôi, cho tôi thầy hỏi câu đó tôi cũng biết làm sao mà trả lời, nhưng mà tôi chỉ muốn ăn lành ở hiền là đủ rồi. Thầy bảo, ồ như vậy thì bạn nghĩ là ăn lành ở hiền là đủ rồi, nhưng mà theo như bạn thì ăn lành ở hiền là như thế nào? Thì ông nói, thì tôi nghĩ là tôi sống đàng hoàng, tôi nuôi vợ nuôi con, tôi có đời sống như vậy thì là đủ rồi, lương thiện đủ rồi. Thì thầy cũng không có nói gì hơn cả. Nhưng mà thầy hỏi tiếp cái câu đó, bạn nghĩ như thế nào là cái tâm bạn có bị phiền não và có những cái bức xúc, có những cái này cái nọ không? Ông nói, ồ nhiều lắm, lúc nào cũng có cả. Như vậy thì bạn làm cái gì về những cái bức xúc, những cái buồn phiền, những cái khó chịu trong lòng? Ông không trả lời được. Ông nói, thì tối tôi đi ngủ sớm mà đừng nghĩ tới chuyện đó thôi. Rồi ngày mai thì sao bạn? Thì ngày mai thì tôi lại phiền não lại. Cái đợt nó trôi như vậy. Cho nên nhiều khi đó, cái giá trị tâm linh của mình á, thì mình không để ý tới. Nhưng mà mình để ý tới cái chuyện mà bên ngoài nhiều hơn. Bởi vì cái xu thế của công việc đó, nó làm cho mình để ý chuyện bên ngoài. Cho nên khi mà các bạn biết đó, cái thời đại mà nhà đường, thời đại nhà lương qua nhà đường đó, thì cái xu thế của Phật giáo á, là nghĩ tới chuyện bên ngoài, là nghĩ tới làm phước, chứ không phải là nghĩ tới cái chuyện làm sao mà cho tâm mình sáng ra. Cho nên khi mà cái bài văn này mà đặt ra như vậy đó, thì bà khoan cười. Mà mình phải nói rằng đó, cái bài văn mà thường thường đó, phải làm cho cái tâm mình nó sáng lên đó, đứng trong dính bụi bặm đó, thật sự là một cái bài pháp rất là cao trong cái thời đại đó. Tại vì có nhiều người nghĩ là ô cái bài này đồ cao đâu. Không, rất là cao các bạn. Nhưng mà mình sẽ nghe cái bài của Lục Tổ còn cao hơn nữa. Thì khi mà Ngài Thần Tú đó biến xong rồi đó, thì Ngài mới bỏ ra về, vào trong phòng đó, nhưng mà lại không ngủ được. À, ngồi nằm chẳng yên. Đó là câu văn của kinh đó, là ngồi nằm mà chẳng yên. Là bởi vì đó, mình không biết là tổ sư sẽ nói cái gì cho mình về câu đó. Cho nên này, cái tổ sư đó, là Ngài Ngũ Tổ đó, Hoàng Nhẫn là biết trước là Ngài Thần Tú đó, chưa vào cửa, chưa nhập môn, chứ đừng nói, chưa nhập môn, chưa thấy tánh. Cho nên trời sáng này, thì Ngũ Tổ đó mới đi ngang qua bức tường đó. Thì Ngũ Tổ nhìn xong mới nói như vậy, nói với cái người vẽ đó, này ông Quang, thôi đừng có vẽ thêm nữa, đừng có nhọc công vẽ nữa, ông đã tới xa quá rồi, bây giờ thôi đừng có vẽ làm gì nữa. Bởi vì đó trên này là có cái bài kệ rồi, mà ông phải biết đó, cái gì mà có tướng tràng đều là giả dối cả. Cho nên bây giờ đó có cái bài kệ này là tốt rồi, không cần vẽ thêm gì nữa. Và bây giờ đó, mình hãy đem cái bài kệ này mà truyền tụng cho mọi người. Mọi người đó, cứ theo cái bài kệ này mà tu đó, thì sẽ ra khỏi tam ác đạo, ngạ quỷ súc sinh, địa ngục ra hết. Cho nên đó, cứ theo cái bài kệ mà tu hành là hay lắm. Rồi cho nên đó, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó, mới kêu tất cả mọi người đó, đem cái lư hương, thắp hương lễ kính lại cái bài kệ này. Và tất cả môn đồ đều tới lại, và ai cũng khen cả. Nhưng mà Ngài Ngũ Tổ rất là khôn khéo, Ngài nói là cứ lại bài kệ này rồi con sẽ thấy tánh. Rồi cứ theo bài kệ mà tu hành ấy, thì không đọa đường ác. Và các môn đồ đó, người nào cũng khen ngợi cả. Các bạn thấy hay không? Là Ngài không nói cái bài kệ này là chưa thấy tánh hay gì cả. Vì Ngài nói một cái là, thì sẽ làm mất lòng, mất mặt đấy. Dễ sợ chứ, mà người sư phụ và người học trò đó, nó cũng có cái chuyện mà lạ như vậy. Các bậc thấy lúc mà Ngài Huệ Năng mà tới xin tú đó, là Ngài Ngũ Tổ sẵn sàng làm mất mặt ngay. Tại vì Ngài biết cái người mà tâm chân tâm cầu đạo đó không sợ mất mặt. Nhưng mà Ngài Thân Tú là người có chức vụ rất cao đó, mình nói đồng một cái mà Ngài mất mặt một cái là nhiều khi đó, là sẽ trở lại không tu hành được và sẽ đau khổ suốt đời. Cho nên đến canh ba là 12 giờ đêm đó, thì Ngài Ngũ Tổ mới kêu ông Thần Tú vô ông thất nói, con hay con, có phải con làm cái bài kệ này chăng? Thì Ngài Thần Tú nói, dạ con làm đó. Thì Ngài quỳ đất đó, nói cho con làm đó. Con không biết là sư phụ nghĩ như thế nào, mà con thì thật sự con không muốn cầu chức vị tổ sư gì cả, con chỉ muốn làm sao mà Ngài xem con có cái trí huệ gì chăng. Thì Ngũ Tổ mới xóa đầu, nói, con làm bài kệ đó hả? Thì con vẫn chưa thấy cái tánh Phật của con đâu. À, nhưng mà những người nào mà tới thêm đó, mà người nào mà tu hành mà nghe được cái bài kệ của con đó, thì tốt lắm con ạ. Tuy con chưa có vào cái cửa gọi là cửa nhập môn, vào cái biển Phật, con chưa thấy cái vô thượng Bồ Đề đó, nhưng mà không can gì đâu con. Tức là ngài xóa dịu, là ngài nói là cái vô thượng Bồ Đề tức Phật tánh đó, nghe là thấy cái bổn tánh của mình không sanh không diệt, và con phải biết đó, thì ngài mới giảng pháp. Ngài nói là cái tấm này mà thấy một cái là lập tức thấy liền, và muốn cảnh điều sinh ra từ cái cảnh giới mà như bất động của cái tâm mình, chứ không có cái chuyện gì là phải lau lên lau xuống gì cả, không cần lau gì cả, vì cái bản tánh của mình là nó đã thanh tịnh như vậy, không cần lau lệ gì cả. Hay chưa? Thì các bạn biết đó, là nó hay ở cái chỗ là ngài không làm cho ngài thân tú nổi giận và không làm cho mất mặt, tại vì là ngài biết là ngài thân tú nó có cái chức vụ đã cao rồi, và còn thân tú là còn có đệ tử khác nữa, nhiều đệ tử lắm. Mà bây giờ mình mà nói động đó, mất mặt một cái đó, thì khi không tu mà nhiều khi còn sinh ra nhiều cái hậu hoạn về sau khó lường nữa. Thế nên ngài không nói gì cả. Rồi ngài nói thôi bây giờ con được rồi, con nghe hiểu rồi đó, thì bây giờ con lui ra đi. Rồi đó, con làm bài kệ khác mà đưa cho ta coi. Nếu bài kệ của con đó mà nó vào cửa được đó, thì ta sẽ truyền pháp cho con. Tức là nói là cái kệ nó không xong rồi, làm kệ khác đi. Thì ngài thường tủ đặt lễ ra về. Nhưng mà trải qua mấy ngày làm kệ không xong, mà trong lòng càng lúc càng hoảng hốt, càng khó chịu, bức xúc, mà thấy là bức bách như thường. Tức là mà thời đó các bạn biết họ không có cái môn mà làm sao mà hết stress. Họ không có những cái môn võ đó, hay là những cái môn mà tập mà dạng gì làm sao cho hết stress. Tức là họ bị stress dễ sợ lắm. Đến nỗi các bạn biết ăn thì ăn không được, ngủ không xong, đi đứng nằm ngồi chẳng yên. Dễ sợ chứ. Cho nên cái đó là một cái mà điều mà rất quan trọng. Tức là nhiều khi các bạn biết, các bạn trong trường hợp mà bạn bị anxiety attack đó, bị những cái mà mệt như vậy, thì bạn nên đi tìm cách làm sao mà de-stress, làm cho hết căng thẳng. Thì có thể tập những cái môn mà nhẹ nhẹ như yoga, tai chi này nọ vân vân để cho mình hết stress. Chứ còn không là mình bị cái này là nhiều khi là nó khó chịu lắm, nó rất là khó chịu. Và nhiều khi các bạn biết đó, là cũng như là mình đi thi vậy đó bạn, u chả là sợ. Thì bây giờ ngài Huệ, ngài thân tủ mà lúc đi thi rớt rồi, bây giờ nói về làm bài lại, trời ơi, nó còn bị stress nhiều hơn nữa. Bây giờ này, nói lại là cái chuyện ngài Huệ năng. Thì sau khi mà biến cái bài thơ được biến lên trên tường như vậy đó, thì 1-2-3 ngày sau thì có một người đồng tử đó, vừa đi đó, vừa đọc cái bài kệ này, vì ngài ngụ tổ hoàng nhận còn nói rồi mà, hãy đi về đó, cứ học cái bài kệ này đi, mà nói ra theo tu theo thì thành ok lắm đó, là thành đạo đó. Thì có một chú tiểu đồng vừa đi ngang vừa ê a là thân là bồ đề thọ tâm như minh kính đài, vừa đi vừa đọc ê a. Thì đọc ê a thì lúc đó đấy đi ngang qua cái nhà mà nhà dạ gạo, thì ngài Huệ Năng đang dạ gạo, thì ngài nghe cái bài kệ đó, thì ngài cảm thấy sao kỳ quá à? Bài kệ gì lạ vậy? Thì mới kêu chú đó vào, là chú kể cái tôi nghe coi, là đọc cho nghe cho lại cho rõ ràng kệ nào nói sao. Thì chú tiểu đồng đó mới ế à, thân là bồ đề thọ tâm như minh kinh đại à. Thì ngài Huệ Năng nghe xong là ngài mới trong lòng mình bấm bụng, mình nói là cái bài kệ này cũng chưa phải là thấy bổn tánh đó. Tuy mình chưa được tổ sư mà chỉ dạy, nhưng mà mình biết rằng là cái bài kệ này nó chưa phải là cái kệ thấy tánh. Thì mình hỏi là ngươi tụng cái bài kệ này là đâu ra vậy? Thì cái đồng tử mà nói là cái bài kệ này đó, ngươi không biết sao? Ngươi đúng là cái dân mà mang di mọi rợ. Là bởi vì sư phụ của mình á, tức là ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhận nói rằng á, sanh tử của người thế gian là việc lớn, cho nên ngài Ngũ Tổ muốn truyền y bác, cho nên ngài bắt tất cả các môn đồ là mỗi người làm bài kệ để trình lên. Ngươi cũng biết chuyện đó hay sao? Và ngài nói rằng hiện mà người nào hiểu được cái ý của Phật thì ngài truyền cho y bác, tức là ngài làm cho phong làm cái tổ sư thứ sáu đó. Thì cái bài kệ này là của đại sư Thân Tú, gọi là cái bài kệ vô tướng, làm ở ngoài viết ngoài hành lang đó. Ngươi không biết sao, đi qua đi. Người ta và đại và tổ sư nói rằng hệ mà theo cái bài kệ này mà tu hành thì khỏi đọa vào đường ác, cho nên bây giờ tôi vừa đi vừa hát vừa làm cái bài kệ này để mà tôi có lợi ích lớn. Thì các bạn biết hồi xưa đó, cái sự mà truyền thừa của tổ sư là cái gì? Là truyền y bát. Y là cái gì? Y là cái áo giới của Phật. Và bát là cái gì? Là cái bình bát mà Phật sử dụng. Các bạn thấy nhá, đó là cái điều đặc biệt của Phật giáo đó, là truyền cái y và cái bát lại. thì cái người nào mà được cái y về cái bát đó, thì người đó tức là trở thành cái tổ sư. Mà cái y bát là nó từ nơi ông Phật mà nó truyền xuống nha. À, thì truyền qua 28 đời là ngài Bồ Đề Đạt Ma là đem cái y bát đó qua bên Trung Hoa để mà truyền xuống lại. Và ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn có cái y bát đó. Dễ sợ chưa? Nếu mà mình mà chưa có y bát thì không được. Thế nên nếu mà mình ai mà tôn xưng làm tổ sư thì phải có cái y bát đó thì mới xong. Nhưng mà bây giờ đó, sau này cái truyền thống đó là được bãi bỏ đi. Vì ngài Huệ Năng tự ý bãi bỏ. Ngài nói là từ đây về sau là ngài không sử dụng cái truyền thống nữa. Ai mà giặc ngộ thì mình chỉ chứng ngộ cho họ, chứng cho họ thôi, chứ không còn dùng y bát nữa. Thì khi mà Tiểu Đồng mà nói xong rồi đó, ngài Huệ Năng nói, ta cũng muốn tùng cái bài kệ này để mình kết duyên với đời sau đó. Nhưng mà sư huynh ơi, anh ơi, tại vì ông này Tiểu Đồng là ông học một đứa nít nhỏ thôi đó, nhưng mà ngài Huệ Năng đó, là vì thân phận hơi thấp kém, là mình làm giả gạo thôi. Nên nói, anh ơi, thượng nhân ơi, là bây giờ làm sao mà cho tôi đi ra ngoài cái chỗ đó, dẫn tôi tới cái chỗ cái bài kề để tôi quay được không? Tại tôi giả gạo đấy 8 tháng rồi, tôi chưa chừng đi lên tổ đường, tôi không biết đường đi. Tội chưa? Đó, thì ông Tiểu Đồng nói, được rồi, theo tôi đi. Thì kể vì Tiểu Đồng đó mới dẫn ngài Huệ Năng tới trước cái bức tường đó, thì lúc đó có rất nhiều người đứng cũng ngổ ngang để mà nghe đó. Thì trong đó có một cái vị quan là quan biệt giả tên là ông Trương Nhật Dũng đó, cũng đứng ở đó nữa. Thì ngài Huệ Năng mới hỏi thì xin đọc chúng tôi qua cái bài kệ này sao. Thì ông quan ông mới đọc cái bài kệ lên rồi mọi người lắng nghe cả. Thì xong rồi ấy, thì ngài Huệ Năng mới nói, ô tôi không có bài kệ, xin ngài giúp tôi viết được không. Thì ông quan này ông tròn con mắt lên, ông nói, trời đất ơi, ngài không biết chữ gì sao mà con làm kệ à? Là về sao? Nhưng mà ngài Huệ Năng nhìn cái ông quan này nói, thì muốn học đạo vô thượng bồ đề đâu phải là ai cũng nên khinh dễ cái người sơ cơ đâu, mà cái học đạo đâu có cao thấp đâu. Cái trí huệ là cái người mà thấp nhất cũng có, mà người cao đó đâu phải là người ngồi trên, đâu phải là chỉ có người trên mới có đó. Cho nên đừng nên khinh khi người ta mà có thể mắc tội nhé. Ngài Huệ Năng nói câu như vậy. Thì ông quan nghe là được rồi, vậy thì ngâm bài kệ đây người ta biết chưa. Thế ông Huệ Năng ngài mới ngâm bài kệ, ngài nói rằng là bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng có cái đài, mà xưa nay không có một vật nào cả, thì chỗ nào mà vướng trần ai. Cái nguyên văn là như vậy: bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Thì cái địa đại ý nói rằng là cây bồ đề đó, nó cũng không phải là cái bồ đề, chắc là đặc tánh bồ đề đó, là không phải là cây gì đâu. Mà cái gương sáng cái đó cũng không có một cái đài gì cả, tức là không có cái gì để mà nó dựa vào đâu. Xưa nay đó, không một vật, tức là Phật tánh đó, nó không phải là một cái vật gì cả. Thì cái chỗ nào mà cái bụi trần này bám vào được. Thì sau khi mà ông quan ông viết cái bài này xong rồi đó, thì tất cả mọi người đều giật mình cả. Mà không có người nào không suýt soát nữa. Trời ơi, lạ quá. Đừng có quay cái người diện màu như vậy mà không biết. Tại ra cái người này đó, diện màu tuy xấu xa nhưng mà viết cái bài đúng là một vị Bồ Tát ở trong cái thân phàm này rồi đây. Tất cả mọi người được kinh ngạc vô cùng. Thì lúc đó đó mới biết là cái trí huệ của ngài Huệ Năng. Nhưng mà thưa các bác đó, lúc đó là chỉ những người này thôi. Nhưng mà lục tổ, lúc đó chưa phải lục tổ, tức là lúc đó ngài Huệ Năng đó chưa có được chứng nhân, chỉ mới viết cái bài kệ thôi. Thì ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn sẽ nói gì và làm thế nào mà mình biết được ngài Huệ Năng được chấp nhận là hộ ngũ làm lục tổ? Thì xin hẹn các bạn hà hồi phân giải.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về Đại Cương Kinh Pháp Bảo Đàn. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.